Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mời quý vị nghe bản tin tối ngày 26 tháng 12 gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Cảnh sát tiếp tục điều tra một vụ phóng hỏa tại Melbourne, nghi mang tính bài Do Thái. Người Úc dự chi hơn 3,1 tỷ đô la cho Boxing Day. Và trong thể thao, giải đua thuyền buồm Sydney Hobart lần thứ 80 đã chính thức khởi tranh. Và sau đây là phần tin chi tiết. Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt xe của một giáo sĩ Do Thái tại Melbourne vào rạng sáng ngày Giáng sinh, cảnh sát đã công bố danh tính một người được cho là có liên quan, đồng thời họ cũng khẳng định đây là một vụ tấn công có chủ đích. Chiếc xe có trang trí biểu tượng lễ Hanukkah đậu tại khu St. Kilda East đã bị phóng hỏa. Không có thương tích nào được ghi nhận. Tuy nhiên, một phụ nữ cùng ba trẻ em đã được sơ tán khỏi một căn nhà gần đó để phòng ngừa rủi ro. Cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông 47 tuổi tên John Argento sau khi các điều tra ban đầu cho thấy ông có thể cung cấp thông tin hỗ trợ cho sự việc. Đồng thời họ cũng kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hoặc đoạn video liên quan đến sự việc hãy liên hệ với Crime Stoppers theo số 1800-333-000. Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Chris Gilbert cho biết dù động cơ gây án hiện vẫn chưa rõ ràng nhưng cảnh sát chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào. Ông Gilbert nói.
Our responsibility at this stage is to make sure that we don't.
Trách nhiệm của chúng tôi ở thời điểm này là bảo đảm rằng chúng tôi không loại bỏ bất kỳ giả thuyết nào. Chúng tôi sẽ xem xét sự việc một cách toàn diện. Và chắc chắn nếu đây là hành vi mang động cơ chủng tộc hay tôn giáo, thì chúng tôi sẽ điều tra theo hướng đó. Nếu không phải thì chúng tôi sẽ xử lý sự việc theo đúng bản chất. Điều quan trọng nhất lúc này là chúng tôi cần nói chuyện với người này và hiểu rõ sự việc, bởi chúng tôi không muốn cộng đồng phải sống trong sợ hãi. Người dân Úc được dự đoán sẽ chi hơn 3,1 tỷ đô la cho các đợt giảm giá Boxing Day năm nay, trong khi người mua sắm được khuyến cáo nên cảnh giác với các ưu đãi thật sự và tránh các chiêu trò lừa đảo. Theo dữ liệu do PayPal công bố, cứ 5 người Úc thì có 2 người lên kế hoạch mua sắm trong các đợt giảm giá ngày thứ 6, bao gồm 48% thuộc thế hệ Gen Z và 46% là Millennials. 31% người Úc tham gia khảo sát cho biết họ đang áp dụng cách tiếp cận, mua tốt hơn, không mua nhiều hơn trong năm nay, trong khi 24% nói rằng họ trở nên thận trọng hơn với các sự kiện giảm giá lớn. Khi các chương trình khuyến mãi dự kiến tiếp tục trong tuần này, những người mua sắm như và một người mua sắm sau đây cho biết hy vọng giá cả sẽ còn giảm sâu hơn nữa. Mọi thứ vẫn đang ngày càng đắt đỏ, mà đợt giảm giá thì cũng không rẻ hơn bao nhiêu. Chúng tôi hy vọng giá sẽ còn tiếp tục giảm nữa bởi vì các đợt giảm giá không chỉ cho riêng bản thân mình. Chúng tôi còn có con cái, gia đình nên rất mong sẽ có nhiều chương trình giảm giá và ưu đãi hơn nữa ở đất nước này. Lực lượng cứu hỏa đang đối phó với một đám cháy tại mỏ vàng Boddington cách Perth khoảng 200 km về phía đông nam. Ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng dù điều kiện thời tiết mát mẻ hơn đã phần nào hỗ trợ công tác chữa lửa. Người dân tại và xung quanh các khu vực Boddington và Bannister trước đó được khuyến cáo rời đi và di chuyển về hướng Williams. Các điều tra viên tin rằng gió khô, giật mạnh và nhiệt độ cao đã gây ra vụ cháy. Mức cảnh báo đã được hạ xuống còn theo dõi và hành động. Tuy nhiên, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát và khống chế hoàn toàn và dự kiến sẽ còn có sự thay đổi hướng gió. Theo cơ quan cứu hỏa và ứng phó khẩn cấp, độ ẩm tăng lên và các tuyến phòng cháy được củng cố đang làm tăng khả năng kiểm soát đám cháy. Người dân sống gần khu vực cho biết họ đã trong tình trạng cảnh giác kể từ thứ hai. Một người dân cho biết, chúng tôi chỉ biết tưới nước quanh nhà và liên tục từ khoảng 9 giờ sáng trở đi. Ngôi nhà cách chúng tôi 3 căn đã bị cháy 2 ngày trước đó. Vì vậy, chúng tôi đã ở trong tình trạng cảnh giác từ thứ hai đến giờ. Chuyển sang tin tức quốc tế, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã ngăn chặn thành công các âm mưu tấn công trong dịp Giáng sinh và năm mới do các đối tượng bị cáo buộc là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Viện trưởng công bố Viện trưởng công tố Istanbul cho biết đến nay 115 người đã bị bắt giữ, dựa trên thông tin tình báo cho thấy các cuộc tấn công sắp xảy ra. Cảnh sát đã tiến hành đột kích 124 địa điểm tại Istanbul, thu giữ nhiều súng ngắn và đạn dược. Thổ Nhĩ Kỳ có chung đường biên giới dài khoảng 900 km với Syria, nơi các nhóm thánh chiến vẫn đang hoạt động. Chuyển sang cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng 1 giờ với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner, xoay quanh các nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Nga. Trước đó trong tuần, ông Zelensky đã trình bày một bản dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, được ông mô tả là khung khổ chính để kết thúc cuộc chiến. Tổng thống Ukraine cho biết các vấn đề lãnh thổ then chốt vẫn chưa được giải quyết và để xử lý điều này cần có một cuộc gặp trực tiếp với ông Trump. Hôm nay chúng tôi đã trao đổi với đại diện của Tổng thống Mỹ gần 1 giờ. Chúng tôi nói chuyện với Steve Witkoff và Jared Kushner. Đó là một cuộc trao đổi rất tích cực với nhiều chi tiết. Có một số ý tưởng mới về cách đưa hòa bình thực sự đến gần hơn, liên quan đến hình thức các cuộc gặp và chắc chắn là cả lộ trình thời gian. Dĩ nhiên, vẫn còn những vấn đề nhạy cảm cần tiếp tục giải quyết, nhưng cùng với phía Mỹ, chúng tôi hiểu rõ cách để thực hiện điều đó. Một cơn bão lớn khác đã đổ bộ vào miền Nam California, làm dấy lên lo ngại về các trận lũ lụt và sạt lở đất chết người, sau khi một đợt thời tiết kéo dài 24 giờ trước đó đã khiến hai người thiệt mạng. Các nhà khí tượng cảnh báo, lượng mưa bổ sung có thể làm gia tăng nguy cơ dòng chảy bùn đá tại những khu vực đã bị cháy rừng tàn phá vào tháng 1. Họ cho biết, các khu vực cháy rừng do đã mất lớp thảm thực vật, không còn khả năng hấp thụ lượng mưa lớn. Người dân tại Ridgewood, California đã được yêu cầu sơ tán. Một cư dân địa phương tên là Michelle Myers cho biết cô rất biết ơn vì cha mình đã được lính cứu hỏa hỗ trợ kịp thời khi cơn bão ập đến. Lớp bùn đất dâng cao đến tận nóc vì dòng nước phía sau hoàn toàn tràn bờ. Và đó chỉ là một trong rất nhiều nơi. Cha tôi thức dậy vào sáng hôm qua, hay đúng hơn là tôi thức dậy vào lúc 8 giờ sáng sau một cuộc gọi từ cha, nói rằng lính cứu hỏa vừa cứu ông. Tôi hỏi, cứu có chuyện gì? Và ông nói là có gần 60cm nước ngập trong căn hộ của ông. Và sau đây là tin Việt Nam. Tập đoàn Vingroup ngày 25 tháng 12 đã chính thức gửi văn bản lên chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Doanh nghiệp cho biết, quyết định này nhằm tập trung nguồn lực cho các siêu dự án hạ tầng khác, trong đó có khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng. Trước đó, VinSpeed, một công ty con mới thành lập của Vingroup, từng đề xuất tham gia dự án đường sắt cao tốc với mô hình vay 49 tỷ đô la Mỹ từ nhà nước trong 35 năm, lãi suất 0%, gây nhiều tranh luận về rủi ro tài chính. Việc Vingroup rút lui khiến dự án này hiện chỉ còn một số đơn vị khác như Thaco Trường Hải, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Việt Nam 3000. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 67 tỷ đô la Mỹ, được xem là công trình hạ tầng chiến lược quốc gia với mục tiêu hoàn thành vào năm 2035. Dự án đường sắt có chiều dài 1.541 km, nối ga Ngọc Hồi ở Hà Nội với ga Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh và đi qua 20 tỉnh thành. Chuyển sang thể thao và trong bộ môn đua thuyền buồm, giải đua thuyền buồm Sydney Hobart lần thứ 80 thường niên đã chính thức khởi tranh, với Law Connect đang dẫn đầu đoàn thuyền trong nỗ lực giành danh hiệu về đích đầu tiên lần thứ 3 liên tiếp. Các đối thủ Lucky và Palm Beach 11 đang bám sát nhà đương kim vô địch. Đội thuyền có sự góp mặt của vận động viên bơi lội huyền thoại Ian Thorpe năm nay cùng với Master Locke Comanche khi các du thuyền rời cảng Sydney. Các thủy thủ đoàn được dự báo sẽ phải trải qua một đêm đầu tiên lạnh giá với sóng cao từ 3 đến 4 mét cùng điều kiện gió ngược làm tăng nguy cơ hư hại cho tàu thuyền. Trước thềm cuộc đua, đồng sở hữu Master Locke Comanche, ông Matt Allen cho biết kết quả vẫn rất khó đoán. Tôi nghĩ đây là một đội hình rất cân bằng. Chắc chắn sẽ có những hư hỏng xảy ra trong đêm nay và sáng mai. Sóng biển sẽ khá lớn, có thể đạt độ cao tối đa khoảng 5,5 mét cùng với dòng chảy. Vì vậy, sẽ có những con sóng dốc đứng và vấn đề là phải cân bằng được việc bạn có thể đẩy con thuyền đi nhanh đến mức nào. Tôi nghĩ cuộc đua này khá mở, có lẽ giữa 3 hoặc 4 chiếc thuyền. Bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay đổi được 67 xu Mỹ và 17.639 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai 27 tháng 12 tại một số thành phố lớn của Úc. Perth trời hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Adelaide trời nắng 31 độ. Melbourne trời hầu như nắng cả ngày 21 độ. Hobart trời nhiều mây 19. Canberra trời nắng 27. Wollongong trời hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất 21. Sydney mây rải rác 23. Newcastle mây rải rác 22. Brisbane trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 25. Cairns có mưa rào và dông 32. Và Darwin trời có mưa, dông bão tan dần vào cuối ngày, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Quý thính giả vừa nghe xong bản tin thời sự giờ đầu với Hương Lan.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.